con trai, con gái, rồi sao nữa? Và mọi câu hỏi mà bạn đặt ra để rồi phải tá hỏa. Lời ngỏ: tôi thích sờ móng tay, thích đi giày cao gót, thích tán ngẫu với các bạn gái, thích đi mua sắm, thích là ủi áo sơ mi, chứ không thích là quần dài, và tôi thích nấu nướng, nhất là nấu bánh chanh. Nhưng tôi ghét hoa hồng, ghét váy, ghét những nàng công chúa dở hơi, ghét những loại kem nhớp nháp và hắt xì, ghét nấu cháo điện thoại, ghét làm đầu và ghét rửa chén. Tôi cũng thích sửa chữa lặt vặt, thích lái xe, thích chơi thể thao, nhất là võ thuật, và thích người ta khen tôi đẹp. Nhưng tôi ghét người ta huýt sáo ở ngoài đường khi tôi qua, ghét người đàn ông xa lạ gọi tôi là bé cưng. Đơn giản thôi, vì tôi là nữ, và tôi không thích những thứ sáo rỗng, những ý tưởng có sẵn hoặc làm ô nhiễm đầu óc chúng ta, nhất là khi chúng ta sai bét. Nữ là gì? Nam là gì? Bạn hẳn đã có chút ý tưởng nào rồi. Bọn con trai thì có cái con chim, bọn con gái thì có cái bướm bướm. Hoan hô bạn, nhưng thoạt đầu trong bụng mẹ, mọi thứ không rõ ràng như thế đâu. Trong phân nửa thời gian mang thai, nam và nữ là cùng một giới. Đấy, chính vì vậy mà các bác sĩ đâu thể công bố ngay giới tính của em bé cho các cha mẹ tương lai. Trong những tuần lễ đầu, nam và nữ có cơ thể y chang nhau, cũng một đầu, cũng hai tay, cũng hai chân. Nhưng ở giữa hai chân là một hòn bé tí gọi là chòi. Thế mà nữ vốn sẵn đã là nữ, và nam vốn sẵn đã là nam. Điều đó đã được khắc ghi sẵn trong gen dưới dạng một mật mã, XX cho nữ và XY cho nam. Chim và bướm là hai loài vật nên thơ, có lẽ hình dáng của chúng đã gợi ý cho những cách đặt tên. Thiên nhiên đôi lúc chơi khăm chúng ta, nó không làm cho giới tính của bào thai phát triển rõ rệt thành dương vật hay âm đạo. Em bé được sinh ra với hai giới tính, người ta gọi đó là lưỡng tính. Nhưng trong gen, bé dẫu sao cũng đã là nam hay nữ. Trước khi sinh thì ta phải chờ xem, cũng đôi khi thiên nhiên lừa chúng ta. Một số bé trai sinh ra trong cơ thể bé gái, và ngược lại, người ta gọi đó là mơ hồ về giới tính. Vào khoảng tháng mang thai thứ ba, thức là thần kỳ, một hormone khởi hoạt mật mã của bé trai, nội tiết tố nam. Bạn nghe cụm từ này rồi mà, chính nó sau này sẽ làm cho mọc râu, làm cho vạm vỡ, và làm cho có trái táo Adam ở cổ. Mà nhờ có nó mà cái chòi kia mới dài ra thành dương vật. Trong khi thời gian đó, chòi của bé gái tiếp tục phát triển bình thường và trở thành âm đạo. Trước khi cuộc chơi hormone nhảy vào, tất cả các phôi người đó đều là nữ. Hormone nữ còn gọi là nội tiết tố nữ. Tỉnh giấc muộn hơn, chính nó làm cho ngực nhú lên, gây ra những kỳ kinh nguyệt và biến chuyển thành phụ nữ. Trong khi chờ đợi, ngoại trừ cái chi tiết nhỏ giữa hai đùi, thì chẳng có khác biệt nào giữa cơ thể bé trai và bé gái cả. Chỉ trừ mỗi một điều là bóng đái của bé gái thì nhỏ hơn, con gái thường muốn đi tè hơn con trai, chính là vì lý do đó. Người ta không sinh ra là phụ nữ, người ta chỉ trở thành phụ nữ mà thôi. Trích Simone de Beauvoir. Thông tin thêm, nội tiết tố nam không phải là một hormone, chỉ có ở nam, nữ cũng có, nhưng liều lượng nhỏ hơn. Nữ mà có quá nhiều hormone này thì má sẽ mọc lông, và ngược lại, nam có quá nhiều nội tiết tố nữ thì ngực sẽ nhú lên. Tất cả những vấn đề này ngày nay đều chữa được dễ dàng. Tại sao có nam và có nữ? Bởi vì nam không là nữ và nữ không là nam. Tình yêu đẹp mà, trừ phi trong câu này chẳng có ý gì là thơ mộng cả. Như loài vật, con người cũng cần có đực, có cái để còn sinh sản nữa. Làm sao khác được? Y học đôi khi có thể giúp đấy, như thụ tinh trong ống nghiệm. Viết tắt là FIV, chẳng hạn. Nhưng thậm chí trong ống nghiệm cũng cần phải có tinh trùng của nam và trứng của nữ thì mới làm ra em bé được chứ. Thực ra, điều đó thuần tí là toán học thôi. Bạn còn nhớ các mật mã XX và XY khiến nữ là nữ và nam là nam chứ. Mỗi mật mã được cấu thành từ hai nhiễm sắc thể, một của mẹ và một của cha. Nhiễm sắc thể Y là nhiễm sắc thể nhỏ nhất của người. Nó chỉ chứa chừng 100 gen, ít hơn gấp 10 lần so với nhiễm sắc thể X. Bạn có biết không, dễ thương ghê, nam không sinh ra là trong lá cải, nữ cũng chẳng sinh ra trong đó hồng. Huyền thoại này có từ thời cổ đại. Trước khi lên đường chinh chiến, vua Agamemnon đã bọc các con gái của ông trong những đó hồng và con trai của ông trong một lá cải do thiếu tả lót. Giờ thì bạn nghĩ đi, các bà mẹ là nữ, ít ít, do đó chỉ truyền được sang các em bé nhiễm sắc thể ít mà thôi. Ông bố thì truyền được sang em bé nhiễm sắc thể ít hoặc y, tùy duyên. Do đó, về kỹ thuật mà nói, thì chỉ có nam mới tạo ra được nam. Chính sự hên xui này sẽ quyết định tất cả. Chưa ai tìm ra được công thức thần kỳ để chọn giới tính cho em bé. Chỉ có nữ là mang ra em bé. Do đó, nữ cần có nam để tạo ra nam. Còn nam cần có nữ để mang em bé. Nam và nữ bổ khuyết cho nhau. Nhưng sinh sản để làm chi vậy? Ở loài vật thì rõ rồi, vì sự tồn tại của giống loài. Loài người cũng thế thôi. Nhưng vì điều đó nghe hơi dung tục, nên loài người đã phát minh ra một lý do khác. Tình yêu. Thông tin thêm, ếch, rùa và một số loài thân mềm có khả năng đổi giới tính trong cuộc đời tùy theo nhu cầu. Thật tiện ích phải không? Ốc và dung đất có hai giới tính. Chúng có thể cặp bồ với bất cứ đồng loại nào. Được cái đều được tuốt hết. Bản sắc tính dục, cái thực tế là nam hay là nữ, được quyết định bởi gen của bạn từ khi bạn chào đời. Nhưng sự ưu ái giới tính, việc yêu nam hay yêu nữ lại không thể quyết định được từ trước. Người ta có thể trở thành tính dục khác giới, yêu người khác giới hay tính dục đồng giới, yêu người cùng phái. Có bao nhiêu nam và nữ trên trái đất này? Đơn giản lắm. Cứ hai người thì một người phải là nữ. Trong 7 tỷ người trên trái đất thì có khoảng 3,5 tỷ nam và 3,5 tỷ nữ. Tuy nhiên, lúc sinh ra thì nam hơi đông hơn một chút. Cứ 106 nam ra đời thì có 100 nữ ra đời. Nhưng nam lại chết sớm hơn, nam uống nhiều rượu hơn, hút thuốc nhiều hơn, ít chăm lo sức khỏe hơn. Kết quả là số nam sống sót chỉ còn ngang bằng số nữ. Châu Âu là nơi có nhiều nữ nhất, châu Á là nơi có nhiều nam nhất. Còn châu Phi thì là nơi đồng đều nhất, số nam bằng số nữ. Ở cấp độ quốc gia, Nga chính là nước có nhiều nữ nhất, chiếm 53%. Và Qatar là nước có nhiều nam nhất, chiếm 75%. Còn ở Pháp thì sao? Ở Pháp, nữ đông hơn nam đến những 2 triệu người. Trên thế giới, mỗi năm có 140 triệu nam và nữ ra đời, tức 4,4 người trên mỗi giây. Tuy nhiên, ở một số nước, nữ đang ngày một hiếm dần. Ở Trung Quốc, chính quyền đã ban hành chính sách hạn chế sinh sản. Người Trung Quốc đã đông đến cả tỷ rồi còn gì. Trong nhiều năm qua, họ cấm sinh quá một con. Các cha mẹ ở đây thì lại thích có con trai. Kết quả là nhiều bào thai nữ đã bị phá. Ngày nay, nam phải tranh giành nhau số nữ còn lại và tổ chức ra các chợ mua bán vợ. Ở Ấn Độ, chính sự nghèo đói đã khiến cha mẹ loại bỏ con gái. Khi một cô gái Ấn đi lấy chồng, gia đình nhà gái phải tặng của hồi môn cho phu quân tương lai, tiền bạc, tivi, xe máy, vân vân. Cha mẹ vì thế muốn có con trai và món hồi môn của con dâu nữa chứ. Tổng cộng lại, thế giới đang bị thiếu hụt khoảng 100 triệu nữ. Phân nửa số này là ở Trung Quốc. Nếu không có gì thay đổi, các chuyên gia dự báo một sự thiếu hụt trầm trọng vào năm 2065. Chẳng ai để ý chuyện đó cả, nhưng với hành tinh chúng ta thì nó là vấn đề nghiêm trọng, cũng chẳng kém gì vấn đề khí hậu đang nóng lên. Thông tin thêm, tỷ lệ nam nữ trên hành tinh chúng ta không bao giờ thay đổi, cũng bình thường thôi. Tỷ lệ này đảm bảo sự cân bằng cần thiết cho sự tồn tại của giống loài, người ta gọi đó là nguyên lý Fisher. Ai hơn ai, cũng hai tay, cũng hai chân, cũng một cái đầu. Cho đến khi trưởng thành, cơ thể của nữ và nam lại giống nhau bất chấp vài khác biệt nho nhỏ. Sau đó mỗi bên lớn lên và những khác biệt cũng gia tăng. Não cũng vậy thôi, nữ và nam có não hệt như nhau. Điều duy nhất thay đổi là cách hai bên sử dụng nó. Nam cao lớn hơn, trung bình nam vượt nữ 1,5cm khi mới ra đời, 2cm khi 10 tuổi và 12cm khi đến tuổi trưởng thành. Nhưng nữ lại lớn nhanh hơn, nữ đạt chiều cao trưởng thành khi lên 16 tuổi, trong khi nam đạt chiều cao này khi lên đến 18 tuổi. Bình thường thôi, nam trung bình dài ra đến những 28cm nên cần phải có thời gian chứ. Nam cân nặng hơn. Nặng hơn nữ 1,5kg lúc khoảng 10 tuổi, trung bình 14kg ở tuổi trưởng thành. Cảm ơn nội tiết tố nam nha. Nữ có chỉ số IQ cao hơn, nhưng ở tuổi trưởng thành, nam lại có nhiều neuron hơn, 22,8 tỷ so với 19,3 tỷ của nữ. Tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến trí thông minh đâu nha, thiệt là may ghê. Nam có bàn chân to hơn, lúc 10 tuổi, nam mang giày trung bình số 37 so với số 34 ở nữ. Một số nam lúc đó còn mang giày tận lên số 40. Bàn chân nam lớn nhanh hơn phần cơ thể còn lại. Khi nào bàn chân còn to lên thì sự tăng trưởng vẫn còn chưa chấm dứt. Ở nữ thì thường phát triển sớm hơn, dậy thì từ 10 tới 11 tuổi so với 11 tới 15 tuổi ở nam. Thời gian dậy thì cũng ngắn hơn, sau khi có những kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nữ hầu như không thay đổi. Sau thiếu niên, nam bắt đầu vỡ giọng, các dây thanh đới dài ra và phình to hơn so với nữ, lại là các vụ nội tiết tố nam nữa rồi. Các dây này rung chậm hơn khiến cho giọng nói nghe ồm ộp. Nam không hề có nhiều lông hơn nữ. Nam và nữ có trung bình 3 triệu sợi lông trên cơ thể. Trong số đó có 150.000 sợi tóc, nhưng lông của nữ lại mịn hơn. Chính vì thế người ta ít thấy chúng hơn. Nữ sống lâu hơn. Hơn nam khoảng 5 năm. Trung bình nữ sống đến 70 tuổi. Trong khi nam chỉ sống đến 65. Ở Pháp, có thể nữ được kỳ vọng sống thọ đến 85 tuổi so với 79 tuổi ở nam. Còn ngoài ra, hầu hết những người sống trên 100 tuổi đều là nữ. Thí nghiệm, để biết chiều cao khi đến tuổi trưởng thành, hãy cộng chiều cao của cha mẹ theo đơn vị cm rồi chia đôi. Nếu bạn là nam thì hãy cộng thêm vào đó 6,5cm, hoặc hãy thử tìm trong sổ khám sức khỏe của bạn xem càng cao bao nhiêu lúc 2 tuổi, rồi nhân đôi số này lên. Công thức này không đúng trong mọi trường hợp, nhưng cũng được cỡ 2/3 đấy nha. Ai là người đến trước, nữ hay là nam? Từ rất lâu, người già nhất trái đất này lại là một người nữ. Hẳn bạn đã nghe kể rồi đây, đây là đang nói về Lucy, một vượng cổ phương nam. Australopithecus sống cách đây 3,2 triệu năm, rồi Lucy bị tước kỷ lục bởi một Ptomai sống cách đây 7 triệu năm. Trên thực tế, nam và nữ đã xuất hiện đồng thời trên trái đất. Họ là kết quả của sự tiến hóa của các loài. Để biết được điều này, các nhà khoa học đã nghiên cứu sự tiến hóa của các diễm sắc thể X và Y, và họ đã lùi rất xa vào quá khứ, cách đây đến khoảng 180 triệu năm. Các diễm sắc thể sinh dục không phải lúc nào cũng tồn tại. Chúng xuất hiện đồng thời với những loài có vú đầu tiên. Logic đấy nhỉ? Trước đó, để sinh sản, sinh vật phải là lưỡng tính, mang cả hai giới tính, hoặc phải tùy theo nhiệt độ để là đực hay là cái, giống như loài cá sấu vậy đó. Thông tin thêm, trên thực tế, những nhiễm sắc thể Y là một đột biến của nhiễm sắc thể X. Do đó, nó phải xuất hiện sau, nhưng nhiễm sắc thể này không thể tồn tại mà không có nhiễm sắc thể kia. Trong Kinh Thánh, thì người đầu tiên xuất hiện trên trái đất là một nam nhân tên là Adam. Adam do Chúa tạo ra sau trời và đất, sau mặt trời và mặt trăng, sau cá và chim. Để Adam có bầu, có bạn, Chúa sau đó đã tạo ra Eva, người phụ nữ đầu tiên. Nhưng các bản dịch của Kinh Thánh lại mâu thuẫn với nhau. Một số bản dịch cho rằng Chúa đã tạo ra Eva từ mẫu xương sườn của Adam, tức được tạo ra sau. Một số bản dịch khác lại khẳng định Chúa tạo ra Adam bên cạnh Eva, tức đồng thời. Dù là thế nào thì bạn đã biết câu chuyện kế tiếp rồi đấy. Eva đã cắn quả táo, tức một trái cấm của Chúa vì táo tượng trưng cho cái xấu. Tệ hơn nữa, Eva lại còn dúi cho Adam một mẫu. Chúa bèn trừng phạt cả hai người bằng cách làm cho họ có thể chết. Nhưng một sự tình cờ, chính là một phụ nữ đã không nghe lời Chúa. Nữ giới quả là không có tiếng thơm cho lắm trong Kinh Thánh. Bạn có biết không, câu chuyện Adam và Eva chỉ là một huyền thoại. Nó đưa ra một lý thuyết để giải thích con người đến từ đâu. Đó là thuyết sáng thế. Về phần các nhà khoa học thì họ nghĩ con người chẳng qua là kết quả của sự tiến hóa các loài. Đó là thuyết tiến hóa. Ở đâu ra khái niệm phái mạnh và phái yếu? Chuyện cơ bắp ư, đâu đơn giản vậy được. Vào thời kỳ của người cổ, Cro-Magnon, nữ cũng cơ bắp chẳng kém cạnh gì nam cả. Cùng săn bắt, cùng câu cá, cùng hái lượm, nam nữ cùng chung tay chăm lo cho mái ấm. Đó là một xã hội rất bình đẳng. Các vấn đề bắt đầu xuất hiện vào khoảng 10.000 năm trước, công nguyên, với sự phát minh ra nông nghiệp. Các ông không phải đi săn nữa, tất cả mọi thứ đều mọc lên ngay dưới chân. Thế là các ông lẹ làng chuyển sang một hoạt động khác, làm cảnh sát. Họ phát minh ra các luật lệ để bảo vệ những vụ mùa, gây chiến để buộc kẻ khác phải tôn trọng các luật lệ của mình, và họ nhường cho các bà việc chăm lo mái ấm. Nhưng không phải muốn chăm thế nào tùy ý đâu nha. Một trong những văn bản cổ xưa nhất, bộ luật Hammurabi, cho thấy phụ nữ đã có những bổn phận trong mái ấm từ cách đây 4.000 năm. Họ phải chăm nom con cái, không được lừa dối chồng. Bạn biết không, đàn ông thời tiền sử tin rằng phụ nữ phải có phép thần thông mới sinh được em bé, Về sau, người La Mã nghĩ phụ nữ là tiên, còn người Hy Lạp thì nghĩ phụ nữ là thầy bói. Ở Roma, khoảng năm 60 trước công nguyên, Julius Caesar đã đưa ra ý niệm paterfamilias, tiếng Latin có nghĩa là thủ lĩnh của gia đình. Nữ trở thành vật sở hữu của nam. Trong vài thế kỷ sau đó, nữ luôn bị nam áp đặt quyền lực. Đó là tình trạng mà người ta gọi là chế độ phụ hệ, với phái mạnh là giống đực và phái yếu là giống cái. Về sau tại Pháp, Napoleon đã đóng đinh cái chế độ này bằng cách soạn thảo năm 1904 một bộ luật dân sự cực kỳ khinh miệt phụ nữ với những điều khoản như: phụ nữ và con cái của họ thuộc về sở hữu của đàn ông, hay phụ nữ phải tuân theo lời chồng. Điều luật 1124 thậm chí còn khinh miệt phụ nữ có chồng đến mức đặt họ ngang hàng với thợ mỏ, tội phạm và người lệch lạc tâm thần, tức những người bị tước bỏ mọi quyền tư pháp. Hay ghê chưa, buộc con gái phải đổi sang tên chồng sau khi kết hôn, cũng là ông ta. Cấm phụ nữ học cao, vẫn là ông ta. Thế mà nói Napoleon sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì đôi mắt đẹp của vợ ông, bà Josephine. Thông tin thêm, cũng có cả các xã hội mẫu hệ, nữ mới là bên nắm quyền. Ở tộc Mosô tại Trung Quốc, hôn nhân không tồn tại, con cái thuộc về các phụ nữ. Ở tộc Khasi tại Ấn Độ, nam không được hưởng gia tài của cha mẹ dù chỉ là một xu. Tại sao có ít nữ hoàng hơn là vua? Cleopatra, Nefertiti, Marie Antoinette, Elizabeth đệ nhị. Bạn không nghĩ ra thêm được nữ hoàng nào nữa ư? Bình thường mà, đó là lỗi của một ông có tên là Clovis, vị vua đầu tiên của nước Pháp. Trong thế kỷ thứ 6, ông này đã ban hành một bộ luật nhằm ngăn chặn con gái có quyền thừa kế, luật Chalicure. Hãy nhớ rằng vào thời đại của Clovis, thời Trung Cổ, đất đai là biểu hiện của quyền lực. Vậy thì cớ sao phải đem nó ban tặng cho con gái khi Clovis từ trần vào năm 511? Vương quốc của ông bị tùng xẻo, chia ra cho 4 người con trai, còn có con gái Clotilde của ông thì mặc kệ. Vấn đề nằm ở chỗ các vua Pháp vẫn dùng bộ luật này sau Clovis. Năm 1316, lần đầu tiên mới có một ông vua, Louis XV, băng hà mà không có con trai kế vị. Vương miện lẽ ra phải được trao cho Jean, con gái ông, nhưng cây gậy thần Chalicure đã vung lên một phát, nữ không được phép kế vị, và thế là vương miện được trao lại cho em trai của ông, Philippe đệ ngũ. Thông tin thêm, để đảm bảo huyết thống, hoàng hậu Pháp phải sinh con trước sự chứng kiến của nhiều người. Nếu em bé không phải là nam, thì vua có quyền phế truất vợ. Như ta biết, chỉ có nam mới tạo ra được nam. Vậy thì lỗi tại ai? Hiếm, nhưng không phải dạng vừa. Cleopatra nói được 9 thứ tiếng. Hebrew, tiếng Do Thái Cổ, Hy Lạp, Ethiopia, Ai Cập, Latin. Elizabeth đệ nhị thì giữ kỷ lục cai trị lâu nhất nền quân chủ Anh, hơn 64 năm. Còn Rana Valona đệ nhất nữ hoàng Madagascar thì giữ kỷ lục có tên vương hiệu dài nhất. Rabodona, Rianam, Boinie, Marina. Ai hơn được họ cơ chứ? Nhưng Philippe đệ ngũ chỉ sinh toàn con gái, quả báo cho một ông vua vừa trước quyền của cháu gái. Em trai của Philippe đệ ngũ, Charles đệ tứ, bàn lên ngôi. Nhưng ông này còn bị quả báo nặng hơn nữa, không có con trai mà cũng chẳng có em trai để kế vị. Tại sao không trao vương quốc cho đứa cháu trai Edward đệ nhị? Chắc chắn không được rồi, vì Edward đệ nhị đã là vua nước Anh. Cây gậy thần Chalicure lại vung lên lần nữa, con trai của các chị em gái thì không được kế vị. Thế là vương miện rốt cuộc được trao cho người em họ, Philippe đệ lục. Dĩ nhiên, người Anh không được vui vẻ cho lắm. Đó là khởi đầu của cái mà ta gọi là cuộc chiến tranh trăm năm, mặc dù nó kéo dài cả thảy 116 năm. Người Pháp đã thắng, nhưng người Anh thì ít ra đã dẹp được luôn cái luật Chalicure. Bằng cớ, vậy ai đang trị vì nước Anh hiện nay? Nữ quyền là gì? Không được quyền đi học, không được quyền đi làm, không được quyền đi bầu. Đến một lúc nào đó, phụ nữ bắt đầu ngán ngẩm vì cứ mãi phải là phái yếu. Họ bèn lợi dụng cuộc cách mạng Pháp để nói ra điều đó. Nam đòi bãi bỏ các đặc quyền của nữ ư? Nữ bèn tuyên bố bãi bỏ các đặc quyền của nam. Nhưng năm 1789 lại có một bất ngờ. Bản tuyên ngôn về quyền của nam giới và công dân nam không hề đã động gì tới nữ giới cả. Một nữ trí thức, bà Olympe de Gouges, bèn soạn ra một bản tuyên ngôn về quyền của nữ giới và công dân nữ. Tất cả kết quả đó là bà đã bị chém đầu. Vào thế kỷ thứ 18, hầu hết nam giới đều chưa sẵn sàng để bảo vệ nữ giới. Họ suy nghĩ cứ y chang như Jean Jacques Rousseau vậy. Phụ nữ được sinh ra là để nhường nhịn nam giới. Họ phải làm vui lòng nam giới, hữu ích cho nam giới, làm cho nam giới khuây khỏa, làm cho cuộc đời của nam giới êm dịu và thoải mái. Emily hay bàn về giáo dục. Cuốn thứ 5 năm 1752. Bạn có biết không, năm 2014, Olympia de Gouges lẽ ra đã được đưa vào điện Bantôn, nơi tưởng niệm những vĩ nhân trong lịch sử nước Pháp. Nhưng vào phút cuối, chính phủ Pháp đã để ý. Ở Bantôn chỉ có 4 nữ được an táng so với 71 nam. Phải mất đến 2 cuộc chiến, mọi sự mới thay đổi. Năm 1914, khi nam ra tiền tuyến chiến đấu, thì nữ mới có dịp thế chỗ nam trong các phân xưởng sản xuất đạn dược. Người ta gọi những người này là các Munitionette, tức nữ cung ứng đạn dược. Sau khi đã làm những công việc này thì thật khó mà tống cổ họ trở về chăm lo mái ấm. Ở Anh, nữ giới thậm chí còn được quyền bầu cử từ năm 1918. Người ta đặt tên cho họ là Suffragette, tức nữ đi bỏ phiếu. Nhưng vẫn còn nhiều chuyện phải đấu tranh. Quyền được sinh con nếu muốn và khi nào muốn. Quyền được tự do sử dụng cơ thể, tránh thai hay phá thai. Vị trí của nữ giới trong xã hội. Trong thập niên 1960, hai bà Simone đã xuất hiện để tiếp sức cho phong trào nữ quyền Simoneville và Simone de Beauvoir. Ngày nay, các hiệp hội như Les Jeunes des Gardes, những cô chó giữ nhà, hay O C'est la Féminisme, cố lên nữ quyền, vẫn đang tiếp tục đấu tranh. Thực ra, câu chuyện của những nhà đấu tranh nữ quyền rất giản dị. Nữ giới cũng được coi như nam giới. Suốt một thời gian dài, thuật ngữ Feminism, dạng nữ hóa là một thuật ngữ mà ngành y sử dụng để gọi những người đồng tính nam. Chỉ đến thập niên 1970, nó mới ngụ ý về triết lý bảo vệ quyền của nữ giới, nữ quyền. Từ khi nào nữ được đi học? Năm 1881, còn nam thì từ thời Trung Cổ. Từ khi nào nữ sinh con được nghỉ hậu sản mà vẫn hưởng lương? Từ năm 1945. Còn nam thì từ năm 2002, nam cũng có quyền được nghỉ chăm con. Từ khi nào nữ được quyền đặt vấn đề ly dị? Từ năm 1908. Cảm ơn Olympia de Gouges. Từ khi nào nữ được quyền học trên tú tài? Từ năm 1924. Nam thì được quyền này từ thế kỷ thứ 13. Vậy từ khi nào nữ đi làm có quyền sử dụng lương theo ý mình? Từ năm 1907. Trước đó lương của nữ phải đem nộp hết cho chồng. Từ khi nào nữ có quyền bầu cử và ứng cử ở Pháp? Từ năm 1944. Nam được hưởng quyền này từ một thế kỷ trước. Từ khi nào nữ được bình quyền với nam giới theo hiến pháp? Từ năm 1946, hiến pháp quy định bình quyền nam nữ trong tất cả mọi lĩnh vực. Từ khi nào nữ có thể đi làm mà không cần phải được chồng cho phép? Đó là từ năm 1965, nữ cũng có quyền mở tài khoản ngân hàng mà không cần chồng cho phép. Từ khi nào nữ có quyền phá thai nếu không muốn giữ em bé? Từ năm 1974, đó là theo điều luật Veil. Từ khi nào nữ có quyền dùng thuốc phòng tránh thai? Từ năm 1967, đó là theo điều luật Nevers. Từ khi nào hiếp dâm là một tội ác ở Pháp? Từ năm 1980, tội này bị phạt đến 15 năm tù. Ở Pháp, 90% nạn nhân của hiếp dâm là nữ và 96% kẻ hiếp dâm là nam. Từ khi nào người mẹ được là chủ gia đình ngang với người cha? Từ năm 1970, quyền lực của người cha được thay bằng quyền lực của người mẹ. Từ khi nào nữ được quyền hưởng mức lương ngang với nam giới? Từ năm 1971. Nhưng trên thực tế, nữ được hưởng lương ít hơn nam 27% dù có năng lực như nhau. Thông tin thêm, năm 1910, nhà nữ cách mạng Clara Zetkin đã có ý tưởng lập ra Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng chính Lenin, lãnh đạo của nước Nga Xô Viết, là người đã chọn ngày cho ý tưởng này, ngày 8 tháng 3. Nhưng ngày lễ này không nên là cái cớ để miễn tôn trọng các quyền của nữ giới trong 364 ngày còn lại. Tại sao không có nữ làm linh mục? Trước hết, chắc hẳn bạn cũng nhận ra rằng trong mọi tôn giáo đơn thuần như Cơ Đốc giáo, Công giáo và Tin lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, Chúa đều là nam nhân được gọi tên là Chúa Trời, là Yahweh, là Allah. Những người viết các bản thánh kinh cũng là nam nhân nốt, Mark, Matthew, Luke và Jean cùng nhiều người khác viết ra kinh thánh. Moses viết ra kinh Torah, Muhammad viết ra kinh Quran. Cũng lại là nam nhân đã phát minh ra các linh mục để đọc lời của Chúa. Những thầy dòng trong Công giáo, những giáo trưởng trong Do Thái giáo, những thầy cả trong Hồi giáo, những linh mục đầu tiên do đó phải có học thức. Những ai là người bị ngăn tiếp cận học thức nhỉ? Nữ nhân chứ ai? Chính vì vậy mà nữ thì không thể làm linh mục được, dĩ nhiên rồi. Chỉ có điều là việc ấy đã diễn ra từ nhiều thế kỷ trước rồi. Ngày nay, nữ đã biết đọc, biết viết chẳng thua kém gì nam cả. Trong Tin Lành giáo, nữ do có quyền làm mục sư. Trong Do Thái giáo, nữ có quyền làm giáo trưởng. Trong Hồi giáo, nữ có quyền điều khiển lễ cầu nguyện, miễn không có một người nam nào trong đền thờ. Trong Giáo hội Anh, một số nữ thậm chí còn được làm giám mục. Riêng trong Công giáo thì không có gì thay đổi cả, nữ vẫn không thể làm linh mục. Tại sao vậy? Nhà thờ đã đưa ra một lời giải thích đơn giản, Chúa Giê-xu là nam. Mà khi một linh mục giảng đạo thì ông ta đang đại diện cho Giê-xu. Làm sao có thể nói thân xác này là của ta trong khi lại có vú? Bạn biết không, trong hầu hết các tôn giáo, nữ đóng vai trò quan trọng. Họ đọc kinh, hát thánh ca, chuẩn bị các nghi lễ. Nếu thiếu họ thì các linh mục biết phải làm sao đây? Tuy vậy, có một điều như thế này, Moses, Giê-xu, Muhammad hay Phật Tổ đều chẳng tồn tại nếu không có một người, mẹ của họ. Tại sao một số nữ phải đeo mạng? Bởi tại kinh Quran linh thiêng của người Hồi giáo ư? Làm gì có, nữ đã đeo mạng từ lâu trước cả kinh Quran nữa là. Theo các sử gia, nữ đã đeo mạng từ thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, trong khi kinh Quran được soạn thảo ra vào thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Và mạng che mặt cũng chẳng dính dấp gì đến tôn giáo cả. Ở Palestine, những phụ nữ đi theo Chúa Giê-xu cũng đeo mạng, mà Giê-xu thì có phải là người Hồi giáo đâu. Thực ra, vào thời cổ đại, mạng che được dùng để phân biệt giữa phụ nữ có chồng và phụ nữ độc thân, giữa nô lệ và đĩ điếm. Kinh Quran chỉ đơn giản giải thích rằng Allah, vị Chúa của người Hồi giáo, đã khuyên nhủ Muhammad nên cho các bà vợ của ông đeo mạng, mà ông này thì có nhiều vợ lắm để người ta nhận biết họ. Thế là nhiều người Hồi giáo bắt chước theo. Đó là vì sao mạng che mặt trở thành một truyền thống trong tôn giáo này. Thông tin thêm, với những người theo đạo Sikh ở Ấn Độ thì nam giới mới là phải che tóc. Họ vẫn khăn màu vàng, xanh hoặc cam. Đó là một biểu hiện tín ngưỡng nhưng cũng là câu chuyện thực dụng vì họ không có quyền cắt tóc lẫn cạo râu. Vấn đề ở chỗ một số quốc gia như Ả Rập Saudi lại đưa ra một điều bắt buộc. Nữ mà không đeo mạng thì phải chịu án tử kể cả khách du lịch nữ. Những người Taliban ở Afghanistan còn tìm cách cải tiến chiếc mặt nạ che mặt nữa kìa. Họ trông họ giống như những bóng ma, có điều là tấm vải liệm của họ không phải là màu trắng mà là màu đen. Một số người cho đó là thuận tiện, bộ não con trai không thấy thân thể các bà các cô nên không quấy rầy họ nữa. Nhưng những người khác lại muốn có nhiều tự do hơn, tự do chơi thể thao, tự do khoe tóc, khoe son phấn mà không bị mất mạng. Ở Pháp, chỉ có khăn choàng hijab là được cho phép vì nước này cấm việc che mặt. Nhưng hijab cũng không được đeo khi đến trường vì luật của Pháp cấm việc phô trương tôn giáo. Bạn biết không, có nhiều loại khăn trùm. Hijab là khăn che tóc, tai và cổ. Niqab là khăn che toàn bộ đầu, chỉ thò ra hai con mắt. Burqa thì trùm toàn bộ cơ thể, chỉ chừa mỗi một miếng lưới nhỏ để nhìn và thở. Khi nào mới hết đây? Thời của Julius Caesar, Clovis và Napoleon đã xa xôi lắm rồi. Thế mà việc phân biệt đối xử với nữ ngày nay vẫn tiếp diễn. Bằng chứng là tại nhiều quốc gia trên thế giới, châu Phi, Ai Cập, bờ biển Ngà, Trung Đông, Yemen, Iraq, các bé gái vẫn bị cắt âm vật, 2 triệu bé gái mỗi năm. Từ lúc lên năm, các bé gái đã bị cắt đi một phần âm vật. Dĩ nhiên việc này là bất hợp pháp và rất đau đớn. Nhiều bé gái đã chết hoặc không muốn sinh con nữa. Nhiều quốc gia cũng cấm phụ nữ lái xe. Ở Ả Rập Saudi, nữ chỉ được phép đi xe đạp kể từ năm 2013, nhưng vẫn không được quyền lái xe hơi. Nữ cũng không được xem bóng đá trên sân, không được khám bác sĩ nếu bác sĩ là nam. Thông tin thêm, ở Ấn Độ, nữ không được phép đội nón bảo hộ khi đi xe máy vì việc này là trông quá chướng. Trên thế giới có hơn 70 triệu trẻ em không được đi học, 2/3 số này là nữ. Ở Afghanistan, hầu hết nữ không được đi học. Nữ ở đây cũng không được phép trang điểm, sơn móng tay, đi giày cao gót và hành nghề nào đó. Ngày nay có khoảng 2 triệu trẻ em là nạn nhân của nạn khai thác tình dục, trong đó đại đa số là các bé nữ. Châu Á là châu lục bị nạn này nặng nhất. Ở Thái Lan hay Campuchia, nhiều bé nam lẫn bé nữ đã bị bắt cóc để làm công cụ tình dục. Thế kỷ 21 rồi mà nạn nô lệ vẫn tồn tại ngang nhiên và rõ ràng hầu hết nạn nhân đều là nữ. Ở Mauritius, từ 150.000 đến 300.000 người vẫn còn là nô lệ. Năm 2007, chính phủ nước này đã có những biện pháp chống nạn nô lệ, nhưng truyền thống nơi đây vẫn còn quá mạnh. Bạn biết không, mỗi thời đại, mỗi lãnh thổ đều có những chuẩn mực thẩm mỹ riêng dành cho nữ. Một số chuẩn mực là sự tra tấn đích thực. Ở Trung Quốc chẳng hạn, người ta đã từng bó chân các bé gái để giữ cho chân thật nhỏ, vì chân nhỏ thì hấp dẫn nam giới. Tuy nó không là điều hay ho lắm cho cuộc sống. Ở Myanmar, Thái Lan, Nam Phi, một số nữ từng phải trồng hàng tá vòng cổ để làm cho cổ dài ra như con hươu cao cổ. Tại sao nữ màu hồng, nam màu xanh? Hãy hình dung Julius Caesar, vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử, mặc đồ màu xanh. Bạn chưa hiểu ư? Chuyện đó không thể có. Thời cổ đại, màu xanh không tồn tại. Người La Mã và Hy Lạp chỉ biết có màu đen, màu trắng, màu vàng và màu đỏ, màu của hoàng đế mà thôi. Màu xanh xuất hiện ở thời Trung Cổ nhờ một chấm phẩm có tên là Azurit. Vì nó gợi nhớ đến bầu trời, đến trở thành một màu của những người mộng mơ, màu của nữ. Mãi đến thế kỷ thứ 18, một nhà sản xuất đồ sứ mới phát minh ra màu hồng để hiện đại hóa cái bồn rửa của vua Louis thứ 15. Bà De Pompadour, một gia nhân của đức vua, lập tức yêu màu này. Bà áp dụng nó ở khắp nơi, vách tường, khăn trải giường, bô đi vệ sinh, váy các người hầu. Sau vụ này thì không còn cách chi gắn nam với màu hồng nữa rồi. Màu xanh trở thành màu xanh của nam. Không hề hay biết, bà De Pompadour đã làm giàu cho các tay buôn y phục. Thay vì mua một bộ pyjama phi giới tính, màu trắng chẳng hạn, các bậc cha mẹ bắt đầu mua pyjama màu xanh cho thằng anh và màu hồng cho con em. Kết quả là họ phải chi hai lần tiền. Mấy tay buôn này khôn thật đấy, mà chẳng phải chỉ có pyjama không đâu nha. Thu bông, đồ chơi, xe trượt, bọc nệm, giỏ đựng, giày dép, áo tắm, giấy dán tường. Đơn giản thôi, trong các cửa hàng, thế giới được phân tách ra thành hai màu xanh và hồng. Trong các phòng nghiên cứu, các chuyên gia mỗi ngày mỗi tìm ra những ý tưởng mới để các bậc cha mẹ tiếp tục tiêu tiền. Đó là điều mà ta gọi là marketing giới tính. Thậm chí còn có cả kem đánh răng cho nam và cho nữ nữa đấy. Cứ như thế, răng của nam và của nữ thì không giống nhau vậy. Bạn biết không, trong các cửa hàng, sản phẩm dành cho nữ thường mắc tiền hơn sản phẩm dành cho nam. Làm đầu cũng thế, dù đôi khi nữ cũng để tóc ngắn. Đó là điều mà người ta hay gọi là thuế hồng. Các hội phụ nữ đang đấu tranh để thay đổi điều này, nhưng sẽ còn lâu lắm đây. Tại sao nữ chơi búp bê? Để tập làm mẹ, dĩ nhiên rồi, có điều là những năm gần đây, ngoài việc chăm con, các bà mẹ còn đi làm, lái xe, làm vườn, sửa chữa lặt vặt. Chơi thể thao, các ông bố thì chăm con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, là ủi quần áo. Vậy thì tại sao việc chơi búp bê vẫn không thay đổi? Đó là do những mẫu hình, tức những ý nghĩa đã định hình từ trước, và chỉ tồn tại trong đầu chúng ta, cho dù chúng sai bét. Truyền hình, báo chí, phim ảnh, quảng cáo, cả thế giới này đều có lỗi. Dĩ nhiên, cả các bậc cha mẹ cũng vậy. Đa số trường hợp, chính họ là những người mua đồ chơi cho con, bất chấp những lời hoa mỹ của họ. Con gái tôi sẽ được tự do, con trai tôi sẽ được làm gì mà nó muốn. Họ vẫn không kháng cự nổi mẫu hình. Họ thích làm như tất cả mọi người để tránh các câu hỏi như: tại sao con trai bạn lại chơi búp bê? Tại sao con gái bạn lại thích chơi xe hơi mô hình? Cư xử như mọi người thì đơn giản hơn nhiều. Thông tin thêm, trong sách truyện thiếu nhi cũng thế, nữ làm bếp, lau nhà, còn nam thì sửa chữa lặt vặt hay ngồi đọc báo. Đã nói rồi mà, các mẫu hình nằm ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nữ có một lợi thế, nữ dễ mặc đồ màu xanh hơn, dễ chơi bóng và tập judo nhu đạo hơn. Tức dễ đi theo những mẫu hình bình thường hơn nam. Cùng lắm thì bị gọi là nam tính thôi mà. Nhưng sao lại lạc quan vậy? Ấy là vì trong xã hội chúng ta, các mẫu hình nam thường gắn với các giá trị tích cực, sức mạnh, lòng can đảm, sự tự lập, và dễ được chấp nhận hơn. Những bạn nam nào mặc đồ hồng, chơi búp bê và thích khiêu vũ thì sẽ khiến người ta chú ý, sẽ bị gọi là nữ tính, tệ hơn nữa là BD. Cứ như xu hướng giới tính là tùy thuộc vào đồ chơi vậy. Bạn biết không, ở nhà, nữ luôn làm việc nhiều hơn nam. Trung bình nữ ở trong bếp đến 69 phút mỗi ngày so với 15 phút của nam. Nhưng đâu chỉ có nhà bếp không thôi. Còn đi chợ, rửa chén, làm vệ sinh, là ủi nữa chứ. Tổng cộng, nữ dành 3 giờ 20 phút cho các công việc trong nhà so với 55 phút của nam. Tại sao nam không thích khóc? Vì khóc là yếu đuối ư? Có lẽ các bạn nam tin là như vậy, nhưng sai bét. Cứ hỏi bà mụ, dĩ nhiên bà mụ cũng có thể là nam. Đi thì biết. Khi chào đời ai cũng khóc cả, dù là nam hay nữ. Bé sơ sinh nào không khóc thì đó mới là đáng ngại. Vì mỗi con người đều bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc. Đó là một phản xạ có tính sống còn, cho phép em bé mở phổi ra cho luồng khí oxy đầu tiên, không thể thiếu cho việc hô hấp. Khóc do đó là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tốt. Bằng chứng ư? Đó là thông tin đầu tiên mà bác sĩ ghi vào sổ khám. Cái vấn đề chỉ bắt đầu sau đó, khi mọi người kéo đến nhà hậu sanh để chiếm ngưỡng em bé. Mỗi người cho ý kiến về điều duy nhất mà bé có thể làm: khóc. Và do chẳng có gì nhiều để nói, mọi người bèn sử dụng những câu sẵn có, chụp mũ những câu rập khuôn. Thằng bé khóc to quá, chắc nó đang bực tức. Con bé khóc to quá, chắc là nó đang buồn. Thí nghiệm năm 1976, các nhà nghiên cứu đã phát video một em bé đang khóc cho rất nhiều người khác nhau rồi hỏi: theo anh chị, vì sao bé trai này khóc? Tất cả đều trả lời rằng vì nó đang giận dữ. Sau đó các nhà nghiên cứu lại phát cùng video này cho những người khác xem rồi hỏi: tại sao bé gái này lại khóc? Tất cả đều trả lời: vì bé đang sợ. Thật là khó tin. Vấn đề là những mẫu hình này đã bị lồng ghép giới tính. Chúng không nói cùng một điều mà lại tùy theo em bé là nam hay nữ. Trên thực tế, em bé thường khóc vì một lý do như nhau: nó đói. Khóc là một cách để giao tiếp. Nó cho phép bày tỏ trạng thái đói, nóng nực, lạnh. Sau nữa mới đến bày tỏ cảm xúc: buồn, sợ, vui. Nhưng cứ nghe mãi những câu rập khuôn này, các bé trai cuối cùng tin theo. Chúng cho rằng chúng không được phép khóc, trừ khi nào giận dữ. Và do cứ phải kìm hãm cảm xúc, chúng trở nên hung hăng hơn các bé gái. Câu rập khuôn kia lại càng được xác nhận. Theo một nghiên cứu của người Đức, nam khóc ít hơn nữ đến những 5 lần khi trưởng thành. Và thời gian đổ lệ của nam cũng ngắn hơn, chỉ trong khoảng 3 phút. Nghiên cứu này không tính đến những trường hợp đổ lệ khi đang bóc vỏ hành đâu nha. Thông tin thêm, thời cổ đại, khóc mướn là một nghề dành riêng cho nữ. Người khóc mướn được trả tiền để thổi thêm nỗi buồn và các đám tang. Khóc mướn ngày nay vẫn tồn tại ở Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí ở cả nước Anh nữa. Tại sao nữ lại lệ thuộc vào nam? Bạn có giỏi văn phạm tiếng Pháp không nhỉ? Nếu có thì hẳn bạn biết câu này và nói với cả nam lẫn nữ. Thế nhưng chữ giỏi, fort, lại ở giống đực trong tiếng Pháp. Đó là do cái luật văn phạm trứ danh về giới tính. Thủ phạm là ai vậy? Chính là Claude Faure de Vaugelas, là một trong những học giả đầu tiên của nước Pháp. Ông ta quyết định rằng giới tính cao quý hơn phải thống trị trong văn phạm. Cần nói rõ, Faure de Vaugelas sống vào thế kỷ thứ 17, một trong những thế kỷ tồi tệ nhất của nữ giới Pháp. Còn trước đó thì sao nhỉ? Giới tính của từ cuối cùng sẽ quyết định. Người ta sẽ viết Trois jours et trois nuits entières, 3 ngày và 3 đêm toàn bộ. Trong đó, entières là ở giống cái, vì nuit thuộc giống cái. Một số người đang vận động để trở lại luật này, gọi là luật lân cận. Dù có hàng vạn bạn nữ và chỉ có một bạn nam đọc cuốn sách này, thì vẫn bị gom chung là lecturers, các nam độc giả theo ngữ Pháp tiếng Pháp. Bạn có biết không, từ Mademoiselle, cô hay cô nương, đã biến mất trong nền hành chính Pháp từ năm 2012 và bị xem là quá nặng nề về giới tính. Nó đòi hỏi nữ phải cung cấp thêm một thông tin là có chồng hay chưa, bà và ông thì nghe bình đẳng hơn. Luật văn phạm giới tính này đã vượt khá xa ra ngoài phạm vi văn phạm, bởi vì nó là một số từ còn thay đổi cả ngữ nghĩa, tùy theo đối tượng là nữ hay là nam, và giới tính gắn với ý nghĩa cao cả nhất lại thường là nam. Một Grand Hermé, vĩ nhân, là một người hùng từng ghi dấu ấn trong lịch sử, trong khi một Grand Femme thì lại mang nghĩa là một người phụ nữ to bự. Couture có nghĩa là thợ may, nhưng gắn với nam thì nó ngụ ý là một nhà sáng tạo thời trang, còn vắng với nữ couturier thì nó lại ngụ ý là một nữ công nhân may mặc. Đó chính là lý do nhiều nữ bộ trưởng và nữ bác sĩ thích định vị mình thuộc về giống đực hơn. Đôi khi sự thể còn tệ hơn thế nữa. Một số từ ngụ ý về con người thì là ở giống đực, còn ngụ ý về đồ vật thì nó lại là giống cái. Chẳng có gì ngạc nhiên khi phụ nữ lái taxi muốn mình được gọi theo giống đực là chauffeur, người lái xe, chứ không phải là theo giống cái, tức chauffeur xe, cái ghế bành. Thông tin thêm, đực áp đảo cái diễn ra trong hầu hết các ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ như tiếng Ireland thích chuyển sang giống chung khi chủ đề hàm chứa cả hai giới tính. Tiếng Trung Quốc còn đơn giản hơn nữa, không có giới tính nào. Đực tính là gì vậy? Nếu bạn là nam và bạn bị gọi là macho, đực tính, thì từ đó chứ hẳn là câu chửi, nhưng không được đẹp đẽ cho lắm. Trong tiếng Tây Ban Nha, macho có nghĩa là con đực. Những kẻ đực tính tưởng rằng mình có cơ bắp thì ưu việt hơn nữ. Họ cũng có khía cạnh bảo vệ, sẵn sàng làm tất cả để che chở cho phái nữ. Đó là vì sao một số bạn nữ lại thích loại con trai này. Nhưng đực tính lại không dính dáng gì đến tính ga lăng, hào hiệp cả. Nó chẳng có gì là lịch sự hết. Kẻ đực tính luôn nghĩ rằng phái nữ thì phải ở nhà, làm công việc nội trợ, làm những nghề không danh giá cho lắm. Trợ lý, thư ký, thu ngân, những kẻ cực đoan nhất thậm chí còn cho rằng nữ thuộc về sở hữu của nam, giống như cách nghĩ của Napoleon vậy. Có điều Napoleon sống cách đây 2 thế kỷ rồi. Theo những kẻ này thì nữ phải luôn sẵn sàng bất cứ khi nào nam muốn yêu. Kẻ đực tính thường có tính chiếm hữu và tính ghen tuông rất cao. Họ rất cần đọc tập sách này. Ga lăng là một dạng lịch sự của nam dành cho nữ. Nhường nữ đi trước, kéo ghế mời nữ ngồi trong nhà hàng, giúp nữ khoác áo ngoài, xếp đồ đạc giùm cho nữ. Chứng hận nữ là gì? Thì đó. Chứng này là khinh rẻ phụ nữ, coi phụ nữ bẩm sinh là thấp kém cả về mặt thể chất lẫn trí tuệ. Chứng hận nữ này tiếng Pháp gọi là misogyny, ghép bởi 2 từ Hy Lạp là miso là hận và gyne là nữ. Giống như kẻ đực tính, kẻ hận nữ không muốn nghe ai nói đến bình đẳng nam nữ. Nhưng lý do của hai loại này người này lại không giống nhau. Ở kẻ hận nữ, lý do là nỗi sợ sâu thẳm chuyển thành hận thù. Kẻ hận nữ không hiểu phụ nữ lắm nên chọn cách khinh rẻ nữ thay vì thừa nhận những phẩm chất của nữ. Lý do của nỗi sợ rất đực này có lẽ nằm đâu đó quanh khả năng thần kỳ của nữ là sinh được em bé. Cuối cùng thì cũng giống mấy người đàn ông tiền sử thôi mà. Guinea, phụ nữ trong tiếng Hy Lạp xuất hiện trong các từ gynecology, bác sĩ phụ khoa, hay gynecia, khuê phòng, nhị hoa. Đẹp gái là gì? Đẹp trai là gì? Bạn có nhận thấy rằng nữ thì đẹp còn nam thì có duyên không? Để mô tả nữ, người ta thường bắt đầu bằng dáng dấp có tròn trịa không, khuôn mặt xinh hay là ẹ, kích thước bộ ngực to hay là bé. Đó là những yếu tố thể chất mà chẳng ai có thể làm gì khác được. Nam đẹp trai thì phải có nụ cười đẹp, có ánh mắt giết người và dáng vẻ quá đỗi sexy. Chẳng có thứ gì là khách quan cả. Tiêu chuẩn đẹp luôn nghiêm ngặt hơn đối với nữ. Mỗi ngày ở mọi góc phố, quảng cáo tràn ngập những cô gái cao ráo, xinh đẹp, mảnh mai nhằm phục vụ bán nước hoa, bán kem dưỡng, bán kem đánh răng, thậm chí bán cả đồng hồ và xe hơi, tức là các sản phẩm được cho là của giống đực. Thông tin thêm, ở châu Phi, phụ nữ đẹp là phụ nữ tròn trịa. Ở Brazil, phụ nữ đẹp phải có mông to và ngực nhỏ. Còn ở Trung Quốc và Nhật Bản thì phụ nữ đẹp là phải có làn da trắng sáng, tất cả phụ thuộc vào thời trang, văn hóa và nhất là thẩm mỹ. Có điều là những mannequin mà người ta chia ra cho bạn xem không tồn tại trên đời, ảnh của họ được tút lại trên máy tính, cho cặp đùi nở nang thêm vài phân, cho áo thiếu đi vài chiếc nút, cho làn da rám nắng hơn một ít, trang trắng hơn một tí, tóc sáng lên một tẹo. Người ta tạo ra những hình mẫu như thế đấy. Vấn đề là nhiều cô gái vẫn sẵn sàng làm tất cả để trông giống như họ. Phần lớn ăn gian bằng cách nhuộm tóc, đeo nịt ngực hay đồ lót đã được độn, gian ác thật. Nhiều nàng còn áp dụng những biện pháp tra tấn cơ thể như nhịn ăn để thanh mảnh, để rồi mắc các chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng như chứng chán ăn, hay đi phẫu thuật thẩm mỹ. Các bà các cô thì tiện sử làm gì biết mấy thứ này. Bạn biết không, thật ra búp bê Barbie là một con quái vật. Với kích thước thật thì vai của nó không thể đỡ nổi chiếc đầu. Chân của nó dài gấp đôi thực tế. Mắt của nó to ngang với bàn tay. Đó là chưa kể cổ tay của nó nhỏ đến mức không thể xách nổi thứ gì. Còn ngực của nó thì nặng đến mức chắc là phải bò ra mới di chuyển được. Đâu có sexy như ta tưởng. Nữ mặc quần dài từ khi nào? Lửng, bó, đai cao, đai thấp, ôi nhức cả đầu. Thở xưa đơn giản hơn rất nhiều. Quần là y phục dành cho nam. Chiếc quần ống này làm lộ quá mức dáng đùi của các quý cô, quý bà. Kỳ quái thai, chiếc áo nịch để làm nâng ngực lên và chiếc khung để đụng mông thì lại không hề gì. Năm 1800, một điều luật đã quy định cấm nữ không được mặc quần dài ở Paris. Nhờ ơn ai đây ta? Thì Napoleon dĩ nhiên rồi. Nhưng điều luật cũng chừa ra vài ngoại lệ. Nữ có thể ăn mặc như nam khi cưỡi ngựa, đi xe đạp hay khi làm nghề của nam giới. Dễ thương nghe chưa? Luật cấm nữ mặc quần dài được Pháp bãi bỏ vào năm 2013. Thông tin thêm, trong thập niên năm 1960, thợ may người Pháp Yves Saint Laurent đã tung ra thời trang quần dài nam dành cho nữ. Nó được người Mỹ đặt tên là smoking. Bạn biết không, khi một nhóm người quyết định không khuất phục sự thống chế của người khác nữa, ta gọi đó là sự giải thoát. Đó là trường hợp các nô lệ đối với chủ nô, nữ đối với nam, trẻ em đối với cha mẹ. Những phụ nữ mặc quần dài đầu tiên là những nữ nhân làm việc trong các hầm mỏ của Anh vào khoảng năm 1850. Sau đó là đến các nữ nghệ sĩ như nữ văn sĩ Roxanne, cái tên người Đức Nam, hay nữ họa sĩ Rosa Bonheur với mục đích gây chú ý. Trong Thế chiến thứ nhất, nữ thế chỗ nam trong các phân xưởng, họ bắt đầu mặc áo khoác lao động, áo xanh công nhân và quần dài. Một số nữ bắt đầu cắt tóc, số khác bắt đầu mặc áo sơ mi, đeo cà vạt hay đeo nơ bướm để khẳng định sự giải thoát của mình. Ở Pháp, họ được đặc biệt danh là Gacon. Gacon trong tiếng Pháp có nghĩa là con trai. Gaconne là cách chê chữ, gắn giới tính nữ và từ Gacon. Áo nịch tra tấn cũng kết thúc, thay thế bằng áo su chiên. Trong thập niên 1930, các nữ nghệ sĩ như Marlene Dietrich và Greta Garbo đã quyết định không cần phải biện bạch việc họ mặc đồ như nam. Tất cả mọi người đều thấy động thái này là quá bảnh. Dễ hiểu thôi, họ là nghệ sĩ mà. Nhưng để tất cả nữ đều mặc quần dài thì phải đợi đến tận thập niên năm 1970. Ngày nay, chính những chiếc váy mới đang gặp vấn đề. Một số người cho rằng chúng đã trở nên quá ngắn. Quần dài vẫn còn bị cấm đối với các công chúa, công nương, nữ hoàng Anh đã cấm Kate Middleton, vợ của hoàng tử William, mặc quần dài khi có sự hiện diện của bà. Phải chăng nữ học giỏi hơn ở trường? Trong một thời gian rất lâu đã từng không phải là như vậy. Nữ làm gì đã được đến trường, nhưng nữ giỏi hơn trong may vá, đan dép, gọt vỏ khoai tây. Hợp lý thôi, tương lai họ đã được vạch sẵn rồi mà. Họ sẽ trở thành những bà mẹ, những bà vợ. Và lại, trường học thì tốn nhiều tiền quá, cha mẹ nào cũng muốn dành tiền cho con trai học hành. Phải đợi đến năm 1881, trường học mới trở nên miễn phí và bắt buộc cho mọi trẻ em nam nữ từ 6 đến 13 tuổi. Cảm ơn June Ferry nha. Trong thời gian rất lâu, nữ đã chỉ được học những chương trình dành cho nữ như may vá, thêu thùa, mơ chi đến tú tài hay học cao hơn nữa. Nhưng kể từ năm 1881, nữ đã bắt kịp nam rất tốt. Ngày nay, nữ thường có điểm số cao hơn nam. Số nữ ở lại lớp chỉ bằng phân nửa so với nam. Đã có nhiều nữ tốt nghiệp đại học và học cao hơn. Dễ hiểu mà, nữ dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Trung bình mỗi tuần nữ học nhiều hơn nam 1 tiếng. Bạn biết không, các nghiên cứu cho thấy nữ học môn văn tốt hơn, còn nam thì học môn toán tốt hơn. Nhưng các nghiên cứu cũng cho thấy năng khiếu toán học không hề tồn tại. Nam hay nữ đều có bộ não như nhau cả, nhưng nữ hay nghi vấn hơn nam, mà trong môn toán thì lại không được nghi vấn. Có phải nam lười biếng không? Không hẳn đâu. Các nhà khoa học giải thích rằng nữ siêng năng hơn là vì nữ chịu nhiều áp lực hơn nam. Bạn còn nhớ mấy cái mẫu hình chứ? Những suy nghĩ lên án nữ đã định hình sẵn ấy mà. Nó cũng lại xuất hiện ở học đường. Nữ phải nghe suốt những câu như kỹ sư, đó là nghề của nam. Em học được đấy nhưng phải cố gắng hơn nữa. Vấn đề là với các mẫu hình này, nữ cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân. Bằng chứng ư, thì đó nữ học hành thành công hơn, nhưng lại chọn những nghề ít danh giá hơn, và nhất là nữ bị trả lương ít hơn. Trung bình nữ hưởng lương ít hơn nam 27%. Thông tin thêm, ở Pháp một số nghề vẫn còn cấm nữ, như nghề nhà đòn chẳng hạn. Ở Nga, nữ không được làm nghề cứu hỏa hay bẻ ghi xe lửa. Có phải nam chơi thể thao tốt hơn? Có một điều chắc chắn là nam không chơi thể thao nhiều hơn nữ. Điều này có thể không đúng vào thời cổ đại hay trung cổ, khi thể thao nhằm phục vụ cho huấn luyện quân sự. Nhưng đến thế kỷ thứ 19, các bác sĩ chợt phát hiện rằng thể thao là tốt cho sức khỏe, thế là nữ bèn tham gia vào. Nhưng thể thao của nữ vẫn bị gắn chặt vào ý niệm sức khỏe để có chiếc mông đẹp hơn, để tan bớt mỡ. Cứ như thể sở thích nỗ lực và thi đua là đặc quyền của nam vậy. Chỉ cần nghe các chuyên gia thể thao nói trên truyền hình là thế rồi. Với họ, các nữ lực sĩ thì phải thanh mảnh và duyên dáng, trong khi nam lực sĩ thì phải nhanh và vạm vỡ. Vẫn là những mẫu hình dĩ nhiên rồi. Bạn biết không, cưỡi ngựa là môn thể thao phi giới tính duy nhất. Trong thi đua, nữ và nam có cùng những thử thách như nhau. Tuy nhiên, thuở đầu, nữ đã từng bị cấm cưỡi ngựa. Các bác sĩ cho rằng cưỡi ngựa sẽ làm cho nữ bị vô sinh. Trong thể thao, những mẫu hình là đặc biệt mạnh. Bằng chứng ư, phần đông nữ học khiêu vũ và thể dục, tức những môn giúp họ mảnh mai và duyên dáng, trong khi đa số nam thì chơi bóng đá, điền kinh, tức các môn đòi hỏi nhanh nhẹn và lực lưỡng. Thật thú vị khi biết rằng vào thời cổ đại ở Hy Lạp, thể dục từng là đặc quyền của nam, bởi tại các mẫu hình đó mà nữ đã bị loại ra khỏi những cuộc đua tranh trong một thời gian rất lâu. Pierre de Coubertin, người phát minh ra các cuộc thi thế vận hội, từng nghĩ rằng nữ dự thi thế vận hội là điều bất tiện, không cần thiết, phi thẩm mỹ và không ổn chút nào. Thế nên nữ phải mặc váy cho thể thao. Nhưng thôi thì mọi sự đã thay đổi nhiều kể từ đó. Đến nay chỉ còn một khác biệt nhỏ, các cuộc thi đua của nữ ít được phát trên truyền hình hơn. Ở Pháp, cứ 3 vận động viên thì có 1 người là nữ. Thông tin thêm, có một thể thao mà thành tích của nữ tốt hơn nam, ném đĩa. Nữ ném đĩa 76,80m so với 74,08m của nam. Chỉ có điều là đĩa của nam nặng gấp đôi đĩa của nữ. Câu rập khuôn ơi là rập khuôn. Câu rập khuôn là danh từ ngụ ý những suy nghĩ hay biểu hiện định hình sẵn. Các từ đồng nghĩa của nó là lẽ thường, công thức và khuôn mẫu. Một số câu rập khuôn đã được giới thiệu ở các trang trước. Bạn muốn giới thiệu thêm nữa không? Nhát như con gái. Chạy lè tè như con gái. Giả nai. Hành xử như con trai. Tính đàn bà. Thúc thích như con gái. Chịu đau để được đẹp. Ổng ẹo. Đảm đang việc nhà. Con gái không biết đọc bản đồ. Quán xuyến mà gương mẫu. Nữ mà lái xe, chết ở ngã rẽ. Nữ quyền không phải là do thiếu thẩm quyền, mà cũng chẳng phải do có thẩm quyền. Nhà báo nữ Françoise Giraud.